Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 22 của phần 2, Giăng Mác và Ba-na-ba. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Roma đoạn 15 câu 1 và câu 2. Một câu chuyện có thật tuyệt vời nói về các nguyên tắc của tình yêu trong chức vụ là câu chuyện của Ba-na-ba và Giăng Mác. Giăng Mác là một cậu thanh niên thật vụng về trong những bước đi theo Chúa. Nó khởi đầu khi anh muốn đi theo Giê-xu. Một đêm kia, anh ta nghe nói Chúa ở đâu đó trong vườn Gethsemane. Rõ ràng Giăng Mác đã chuẩn bị đi ngủ. Như vậy anh ta đã làm thế nào? Anh bò ra khỏi giường, quấn mình trong một chiếc khăn lớn. Tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra cho quần áo của anh ta, và đi đến vườn Gethsemane. Anh đứng ẩn mình bên gốc cây Olive, và rồi bọn người cùng với Giuđa đến bắt Chúa Giê-xu. Khi những người khác bỏ chạy, anh cũng chạy, nhưng lại xảy ra một nan đề. Có ai đó túm lấy chiếc khăn của anh, thế là anh phải ở truồng bỏ chạy. Thật là một khởi đầu đáng nhớ của một cậu thanh niên Giăng Mác trong nỗ lực theo Chúa. Và rồi Giăng Mác trưởng thành hơn khi Phaolô đến và nói: "Bây giờ tôi cần hai người đồng đi với tôi trong chuyến hành trình truyền giáo này." Ba-na-ba đáp: "Tôi đi với anh, và vì sao chúng ta không đem theo cậu trai trẻ Giăng Mác? Đó là một thanh niên tốt, anh ta muốn trở nên nhà truyền giáo." "Được thôi, tốt," Phaolô nói. Thế là họ đi với nhau, và Giăng Mác trở thành người phụ tá cho họ, người phục vụ, người quản lý công việc. Anh ta mua vé đi thuyền và sắp xếp những cuộc gặp gỡ. Anh là thư ký riêng của họ. Nhưng rồi ngay vào giữa thời điểm khó khăn nhất trong công việc mà Phaolô và Ba-na-ba phải đối diện, Giăng Mác sợ và bỏ về. Sau một thời gian, đến chuyến hành trình truyền giáo kế tiếp, Ba-na-ba nói với Phaolô rằng: "Chúng ta hãy cho Giăng Mác một cơ hội nữa." Đây thật là một hình ảnh về tình yêu bao che. Ba-na-ba đã luôn đi theo để lấy chiếc mền của tình yêu bao phủ lên những sai lầm của người khác. "Chúng ta hãy cho anh ấy một cơ hội khác," ông nói như vậy. "Hãy quên đi quá khứ, nó đã được che phủ, cũng như Đấng Christ đã che phủ những lỗi lầm của chúng ta." Nhưng Phaolô đã không đồng ý, và Kinh Thánh cho biết đã có sự bàn cãi dữ dội giữa Phaolô và Ba-na-ba đến nỗi hai người phải phân rẽ nhau. Họ không còn trở lại làm một nhóm nữa. Ba-na-ba đã đứng về phía Giăng Mác, và tôi không nghi ngờ gì để nói rằng về điểm đó, ông đã đúng, còn Phaolô sai. Thực tế sau đó, Phaolô đã gọi Giăng Mác và nói: "Người thật có ích cho ta." Nếu Ba-na-ba đã không nhìn thấy từ cậu thanh niên dường như hoàn toàn thất bại kia những điều đáng được cứu giúp, thì chúng ta chắc sẽ không có phúc âm Mác. Rõ ràng Ba-na-ba cũng đã nhìn thấy tiềm năng từ Sau-lơ thành Tạc-sơ khi Phaolô mới trở lại đạo. Vì chính là Ba-na-ba đã chấp nhận Phaolô trong khi những người khác sợ sệt và từ chối ông. Công vụ đoạn 9 câu 26 và câu 27. Bạn có biết ai dường như thất bại trong bước đi theo Chúa? Làm thế nào bạn có thể yêu người đó theo cách che phủ lỗi lầm và giúp sự chữa lành hồi phục? Thưa quý thính giả, chương 22 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 23 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nương Nơi Giê-xu do ca sĩ nhạc sĩ Nhất Trung trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
cuộc đời có khi ấm no, lúc hanh thông cần chi Giê-xu, sống mỗi ngày đều nhờ đến sức riêng con mà thôi. Chỉ những lúc khi con khó khăn mới biết kêu cầu ôi Chúa ơi, Chúa nhân từ ngài vẫn ở bên chờ che đời con. Và như thế khi qua cơn khó khăn, con tiếp tục nhờ cậy sức riêng, vẫn mong chờ cuộc đời sẽ giúp cho con thành công. Một lần nữa trong cơn hiểm nguy, khi không còn một ai có thể giúp con, vẫn không ngờ rằng Giê-xu luôn ở bên cạnh con. Và ngài đưa tay dẫn con bước đi trong cuộc đời, mọi buồn lo trong con bỗng trở nên những nụ cười bình an, vì ngài yêu con, yêu con lắm. Dẫu cho con có là chi, cuộc đời con quyết chỉ nương nơi Giê-xu. Khi qua cơn khó khăn, con tiếp tục nhờ cậy sức riêng, vẫn mong chờ cuộc đời sẽ giúp cho con thành công. Một lần nữa trong cơn hiểm nguy, khi không còn một ai có thể giúp con, vẫn không ngờ rằng Giê-xu luôn ở bên cạnh con. Và ngài đưa tay dẫn con bước đi trong cuộc đời, mọi buồn lo trong con bỗng trở nên những nụ cười bình an, vì ngài yêu con, yêu con lắm. Dẫu cho con có là chi, cuộc đời con quyết chỉ nương nơi Giê-xu. Và ngài đưa tay dẫn con bước đi trong cuộc đời, mọi buồn lo trong con bỗng trở nên những nụ cười bình an, vì ngài yêu con, yêu con lắm. Dẫu cho con có là chi, cuộc đời con quyết chỉ nương nơi Giê-xu. Đời con quyết chỉ nương nơi Giê-xu.